Con nay đã 70 tuổi, trước đây con vô minh khi chưa biết đến Phật Pháp, đã một lần phá thai và một lần bị sảy thai. Đến khi con có con dâu lại một lần nữa gián tiếp để con dâu nạo phá thai. Nên bây giờ con luôn day dứt lương tâm, không biết cách hóa giải. Con kính mong Thầy hướng dẫn cho con cách hóa giải. Thưa toàn thể các Phật tử, bà con nhân dân, Pháp hội cầu siêu thai nhi như thế này chính là để cho chúng ta cách gì? Hóa giải hận thù, biến những khổ đau, những oán hận chất chồng cao hơn núi, sâu rộng lớn hơn biển, có thể được hóa giải. Nương vào từ lực của Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nương vào sức thiền định và trí tuệ cũng như công đức vô lượng vô biên của Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nương vào cái sức thành tâm tu tập nhất tâm của đại chúng chúng ta, sự gia trì của chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, chư hiền thánh tăng, thiên long bát bộ pháp thiện thần đó, thì công đức thù thắng bất khả tư nghị, có thể hóa giải ngay chỉ trong một pháp hội, một khóa lễ như thế này. Mỗi một năm chỉ có một khóa lễ đặc biệt dành để cầu siêu thai nhi như thế này, đó là vào dịp tháng tư như thầy nói lúc đầu đó. Đó, cho nên nhân cơ hội pháp hội như thế này, không chỉ Phật tử này đây, mà thầy nghĩ là tất cả những bà mẹ trước đây chúng ta đã, ai đã lầm lỡ vô tình hoặc cố ý, ép buộc hay tự nguyện, đã từng một lần nào phá thai, bỏ đi những đứa con của chính mình vì một lý do nào đó, thầy cũng không cần biết, chỉ biết rằng tạo tội như vậy thì theo trong kinh nhân quả Đức Phật dạy là tội nặng vô cùng. Nhưng cũng trong kinh Đức Phật dạy, tội nặng đến đâu nếu chúng ta thành tâm ăn năn sám hối và tu nhân tích đức hành thiện, trì kinh niệm Phật, trì trai giữ giới tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng công đức, thì cũng đều có thể tiêu trừ được vậy. Cho nên pháp hội như thế này chính là để cho chúng ta gì? Ăn năn hối lỗi, chuộc lại những lỗi lầm, những vô minh, những nghiệp chướng, những tham sân si của mình ở trước đây tạo nên. Nhất tâm viết một cái bài vị, mua một chút cái đồ gì, cái đồ thức ăn, ví dụ như là sữa này, bim bim này, rồi cái gì mà trẻ con thích ăn, nói nôm na là như thế. Chỉ cần một hai giây sữa thôi, rồi sữa hoặc là cái thạch ấy, hoặc là bim bim hay gì đó, một số những cái gì mà trẻ thích ăn, trẻ con thích ăn đó. Có điều kiện thì làm thêm mâm cơm cúng, mà không có điều kiện thì chỉ cần gì? Mua vài dây sữa hay là cái bim bim hay là gì đó, cây bim bim hay mấy quái bim bim, vài dây sữa hoặc là quái thạch hay là cái gì đó, hay là nước ngọt vân vân gì đó, đem vào để ở dưới cái ban cúng tổng, ban cúng các quan, rồi ban cúng thần linh, vong linh dưới kia. Bài vị thì viết rồi, lên trên Tam Bảo, nhờ các sư, các Phật tử trên đó đăng ký và viết cho cái bài vị. Cái bài vị cầu siêu cho oan gia trái chủ, và đặc biệt là cầu siêu cho cái vong linh thai nhi. Cái vong linh thai nhi đó thì thôi để cho các Phật tử chúng ta dễ, đều đặt cho một cái pháp danh là Diệu Âm. Đều đặt cho là Diệu Âm. Ví dụ chúng ta là họ gì đó chẳng hạn, chúng ta là họ Nguyễn Văn chẳng hạn, thì chúng ta đặt cho là Diệu Âm Nguyễn. Chúng ta không biết là nam hay nữ mà, cái đọc là Diệu Âm Nguyễn. Bây giờ dòng họ Trần chẳng hạn, là Diệu Âm Trần. Họ Bạch chẳng hạn, là Diệu Âm Bạch. Vân vân, đã đặt như thế. cho một cái pháp danh chung là Diệu Âm như thế. Và cái pháp danh này thì chính thầy đặt cho, còn họ gì mình thêm vào sau. Ví dụ họ Nguyễn là Diệu Âm Nguyễn, họ Bạch là Diệu Âm Bạch, họ Trần là Diệu Âm Trần, vân vân. Thế là dâng xuống để trong ba ngày pháp hội này cùng nhất tâm để làm lễ sám hối và cầu siêu, hồi hướng công đức, nương vào cái từ lực thần lực của Tam Bảo và tất cả đại chúng trong pháp hội, thì họ sẽ dễ gì được siêu thoát. Mà được siêu thoát rồi thì tất cả những cái oán khí, những cái tội lỗi chúng ta gây ra dần dần sẽ được cởi bỏ, sẽ được giải trừ và sẽ được tiêu sạch. Đấy là phương pháp. Đấy là phương pháp. Đó. Cho nên các Phật tử chúng ta sau khi nghỉ giải lao, ai mà chưa làm thì có thể đi làm cái đó. Làm bao giờ mà không có thể được một pháp hội, hai pháp hội, ba pháp hội chưa hết đâu. Chúng ta hết là gì? Thì tâm chúng ta cảm thấy an, không còn cảm thấy tội lỗi nữa, không còn cảm thấy đau khổ về việc đó nữa. Thì đó chính là gì? Cái gọi là tính của tội đã hết. Tính của tội thì không còn nữa thì chúng ta cảm thấy tâm được an. Còn tính của tội chưa hết, tức là cái tội đó chưa diệt, cái vong linh thai nhi đó chưa được siêu thoát, thì chúng ta còn cảm thấy bất an, lo lắng và cảm thấy khổ đau và sợ sệt. Như vậy là tính của tội chưa sạch, chưa hết. Vong linh đó chưa được, thai nhi đó chưa được siêu thoát. Còn họ mà siêu thoát rồi thì chúng ta tự nhiên cảm thấy bình thường, không còn thấy ăn năn, không còn thấy phải lo lắng, buồn tủi và sầu não, khổ đau về cái việc đó nữa. Thì đó là tính của tội gì? Đã hết rồi vậy. Đấy, các Phật tử chúng ta, trong Tam Bảo Phật Pháp, nhân quả Đức Phật dạy như thế. Nhưng Đức Phật cũng dạy cho chúng ta cái phương pháp gì? Để tiêu trừ nhân quả, chuyển ác thành thiện, chuyển tà thành gì? Thành tốt vậy, thành chính vậy. Chuyển tối thành sáng vậy, vân vân. Ý thứ hai Phật tử này hỏi ấy, con trai con năm nay đã 37 tuổi mà làm cơ quan nào cứ một thời gian lại bỏ việc về nhà chơi, không có trách nhiệm với gia đình vợ con. Cách đây khoảng 10 năm cháu thường đi soi bắt rắn trên cây vào buổi tối, rồi bắn chim câu cá về làm thịt, bạn bè nhậu nhẹt nên con nên oan gia trái chủ, nó cản trở việc làm của cháu. Hay đây là nghiệp của con phải trả, đến tuổi 70 vẫn phải nuôi con 37 tuổi khi cháu bình thường khỏe mạnh. Kính mong thầy hoan hỷ hướng dẫn cho con cách hóa giải. Cuối cùng con kính chúc thầy sức khỏe dồi dào để hướng dẫn cho Phật tử chúng con tu tập cho đến ngày giải thoát. Con xin cảm ơn thầy. Qua cái ý thứ hai câu hỏi Phật tử này á, chúng ta thấy rằng con trai 37 tuổi rồi nhưng cứ làm đâu một thời gian thì lại bỏ bê công việc, không chịu đi làm. Trước đây nó 10 năm về trước thì con trai của Phật tử này thường hay đi chơi bời lêu lổng, đi bắn chim xoay cá rồi vân vân để ăn uống nhậu nhẹt với nhau. Và hỏi thầy đấy là cái nghiệp của gia đình của Phật tử này phải chịu, phải trả, năm nay là hơn 70 tuổi rồi vẫn phải đi làm để nuôi đứa con 37 tuổi, khi trong khi nó còn mạnh khỏe, còn trẻ chúng còn làm được việc, nhưng mà nó lại chẳng làm. Phật tử rồi đứng lên để đi làm để nuôi con, như vậy là nghiệp hay là gì? Chắc chắn đây là nghiệp rồi, đây là công nghiệp với nhau rồi. Chúng ta nhớ lại câu lúc ấy thầy nói Phật dạy là sinh vào để báo ân, để báo oán, để đòi nợ, để trả nợ chưa? Đấy, thì cái trường hợp này chúng ta thấy sinh vào để làm gì? Để đòi nợ và để gì? Để báo gì? Báo oán vậy. Nếu mà nó chỉ đến nó đòi nợ không á, thì còn đỡ. Nó nhẹ hơn. Đòi nợ không là sao? Tức là gì? Nó vẫn tôn trọng mẹ, nó vẫn yêu thương mẹ, nó không chửi, không đánh mắng mẹ, Nhưng mà gì? Nó không đi làm đấy. Nó không đi làm. Nó cứ chơi bời lêu lỏng đấy, đến bữa về nó ăn. Chửi nó thì nó bảo, ôi mẹ cứ nói nhiều. Mẹ không thương con hay sao? Mẹ dứt ruột đẻ con ra, mẹ không thương con hay sao? Nó lại sang nó vỗ về cho một chút, mình lại thấy gì? Thôi dù sao nó vẫn còn gì? Nó vẫn còn ngoan chán. Mình mắng nó vẫn gì? Nó vẫn không giận mình, nó vẫn gì? Nó vẫn sang nó đấm lưng cho mình, nó vẫn sang nó nịnh mình vài câu. Vẫn còn có một chút gì? Động lực để sống. Đúng không? Vẫn còn một chút động lực để sống. Cái đấy trường hợp đấy, nó chỉ sinh và nó đòi nợ thôi. Tức là kiếp trước mình chỉ nợ nó về gì? Về ân tình, về vật chất. Cho nên nay nó gì đến, nó sinh vào nhà mình, nó làm con của mình. Nó đòi về ân tình và đòi trả nợ về vật gì? Vật chất. Cho nên cứ nai lưng ra mà làm. Phật tử này mới 73 tuổi chưa? Cách đây hồi như hồi tháng 2, đúng rồi tháng 2 âm lịch, xong pháp hội tháng Giêng, có một đoàn Phật tử cũng thân lên lễ, Phật tử ở tận trong Thanh Hóa cơ, ra đây lễ, suốt ngày nghe pháp thầy. Trong đó có một bà cụ già cứ khóc thút thít ra bạch với thầy, và bạch thầy làm sao mà con khổ thế? Thầy hỏi làm sao? Con của con năm nay đã gần 60 tuổi rồi, mà nó không lấy vợ, cũng không làm gì. Con là gần 90 tuổi, cụ ấy năm nay là năm nay là 97 tuổi, vẫn phải đi làm để nuôi con. Chúng ta thấy đau chưa? Bà cụ 97 tuổi vẫn đi làm để nuôi con gì? 60 tuổi. Cụ này mới có 73 tuổi, yên tâm vẫn còn khỏe chán. Có yên tâm được không? Không, không yên tâm được đâu. Động viên thế thôi, yên tâm làm sao được. Cái tuổi 73 là cái tuổi cũng gần đất xa trời rồi, quay lại nuôi đứa con 37, thực sự là một nỗi đau rồi đấy. Yên tâm làm sao được. Không yên tâm cho nên nay mới đưa câu hỏi lên đây, đúng không? Đó, nó là cái duyên, cái nợ, cái duyên, cái nghiệp. Nó sinh vào để nó đòi, đòi nợ, nợ ân tình, nợ gì? Vật chất. Cho nên nay đấy, nó về nếu mà chỉ nợ ân tình và vật chất không á, thì nó không chửi mẹ, không đánh mẹ, không làm nhục mẹ. Mà nó vẫn gì? Vẫn ngoan. Nói gì nó cũng cười, bảo gì nó cũng vâng. Nhưng có mỗi bảo nó đi làm cái gì nó bảo, ôi giời mẹ ơi, thế từ từ nào. Dạo này tìm việc mãi mới trả được. Nhưng thực tế thì nó rất lười lao động, nhưng mà lại muốn ăn ngon, muốn mặc đẹp. Cứ về là móc túi mẹ là xin mẹ thôi. Nó không biết rằng mẹ nó gì, làm lũ vất vả, sáng nắng chiều mưa, không có ngày nào được ngơi nghỉ dù là một thời gian nho nhỏ. Không nghĩ được. Cho nên chỉ moi tiền, lúc nào cũng đòi gì? Có tiền để ăn uống, để nhậu nhẹt với bạn bè. Đó. Thì đấy, trường hợp này gọi sinh vào để đòi nợ. Còn sinh vào để báo oán thì nó nâng lên một cấp nữa. Tiền tài của cải nó cũng bòn rút, nó cũng gì lấy hết. Đưa cho nó hết rồi thì nó vẫn gì? Nó bảo vẫn chưa đủ, nó chửi, nó mắng, thậm chí là nó gì? Thượng cẳng chân, há cẳng tay, nó gì? Nó đánh cho sưng mày, sưng mặt. Trường hợp này năm 2003, trước khi thầy nhận cái chùa Khai Nguyên này, thầy có về muốn nhận cái chùa Thắng Đầu ở dưới Hòa Thạch, ở dưới Quốc Oai á. Khi thầy vào đó cũng làm việc với dân làng, các thứ cũng đầy đủ hết rồi, xong xuôi hết rồi, chính quyền địa phương rồi huyện cũng đồng ý rồi. Thế ngồi họp với đăng họp để chuẩn bị cái phương án để làm đơn thỉnh sư các thứ. Thế có một bà cụ già khoảng 60 tuổi hớt hải chạy đến, xin là thầy ơi cứu con với, các cụ, các ông, các bác ơi cứu tôi với. Mặt mũi tái mét, chân tay thân thể thì đầy bùn đầy đất. Hỏi có việc gì đấy, cụ bình tĩnh nói. Cụ bảo xin cứu con với, không có thằng con trai nó đang đuổi, nó đuổi giết con. Nó đuổi từ trên Phú Cát chạy xuống gì, xuống tận đấy hàng chục cây số, chạy hết đường rừng lại chạy xuống xuống ruộng ấy, lội qua ruộng để chạy. Thế là thấy chùa đó đông đông người chạy vào nhờ thầy bây giờ gì, nhờ chính quyền với các cụ ở thôn xã đang họp đầy đấy để cứu cho. Hỏi làm sao, bà cụ nói rằng trước đây chồng là bộ đội, có lương hưu, rồi lại được gì, về đi bộ đội về là được phân đất phân cát cho là cũng được 3-4 nghìn mét vuông đất. Nhưng mấy năm qua thì mấy năm trước thì chồng do bị thương binh mà cho nên bị mất rồi. Có thằng con trai đẻ và một đứa con trai nuôi. Đứa con trai nuôi là đứa con trai nuôi từ một người bạn cùng ở chiến trường với nhau. Thì cái ông mà bị chết đó thì giao lại gì, vợ con tao thì sau này mày sống mày chăm sóc giúp. Thì cũng không may cho cái người bạn kia, sau khi ở chiến trường phó chúc cho người bạn xong thì ông ấy chết, hy sinh, những bộ đội gọi là hy sinh. Thì bà vợ ở nhà sau khi sinh con ra được mấy tháng tuổi thì thương chồng quá, suy nghĩ nhiều cho nên cũng đổ bệnh và chết. Cho nên cái ông này là bộ đội này, ông vì cái lời hứa với bạn cho nên về gì, đón con, đứa con của bạn mấy tháng tuổi sang cho mình nuôi, cho vợ mình nuôi luôn. Đồng thời cái giai đoạn đó cũng sinh luôn gì, sinh ra mấy tháng trước một đứa con trai, nuôi đứa con, đứa bạn kém mấy tháng tuổi nữa là hai đứa con. Lớn lên 17-18 tuổi, thằng con nuôi thì chăm chỉ học hành ngoan ngoãn, đứa con đẻ thì phá phách của bố mẹ, bố không nói được. Bao nhiêu tiền lương của thương binh á, cứ đến tháng đi lĩnh về, nó đợi sẵn ở cửa ủy ban rồi, lấy luôn rồi. Ra khỏi cửa ủy ban là gì, nó lột sạch rồi. Không cho nó thì nó chửi nó gì, nó đấm nó đánh cho. Bố nó còn sống mà như thế, thì lúc bố nó mất, nó ép mẹ nó là gì. Một thời gian bố nghĩ nhiều quá, bố mất, thì nó ép mẹ nó là gì, chia đất ra cho nó. Hai anh em chia đất ra, thằng con trai đẻ thì được 2 phần, thằng con nuôi thì được 1 phần thôi. Bà mẹ cũng đồng ý chia. Chia xong hôm trước hôm sau nó gọi thợ để nó bán cái đợt mà năm 2003 đấy, cái đường cao tốc Hòa Lạc, Hà Nội Hòa Lạc vừa thông ấy. Cho nên cái đất Phú Cát nó rất là đắt, nó bán được mấy chục tỷ. Nhưng chưa đầy năm sau, tiêu hết mấy chục tỷ, không còn một chút nào. Rồi để về nó thì hành hẹ tỏi mẹ nó. Nó bảo là bây giờ cái đất đứa em nó là con nuôi, chia ba nó không đồng ý. Cái số đất của đứa em nó bây giờ phải là chia đôi nữa, tức là gì, thành chia gì, chia đôi như thế là thành gì? Thành chia 4, nó 3, em 1, em nuôi chỉ 1 thôi, nó mới đồng ý. Thế bà mẹ động viên đứa con nuôi. Con nuôi nghĩ rằng nhờ vào bố mẹ mình nuôi mình, từ khi mấy tháng tuổi mình mới được thành người như nay, mới có gia đình, bố mẹ lại dựng vợ, cưới vợ cho mình, mới có lại cho đất cho cát như thế này, ân tình ấy không có gì bằng. Thì thôi mẹ bảo thế thì cũng nghe mẹ, để chia cho anh như mình, chia đôi nửa đất ra cho anh. Bán xong chưa đầy 3 tháng, thằng anh lại đi tiêu sạch, lại về ép mẹ với ép em là gì? Nó là con nuôi, không phải là con đẻ, cho nên cái số đất còn lại đó cũng lấy lại nốt để cho nó. Bà mẹ không đồng ý. Đi ra xã, gửi đơn ra xã thì xã bảo đây là việc của gia đình, gia đình tự làm, tự lo, tự giải quyết. Trừ bao giờ trường hợp mà nó gây ra, nó đánh nhau hay là cái gì đó xã mới giải quyết. Còn bây giờ đưa đơn ra gia đình thì là hòa giải thôi. Xã cho người về hòa giải, thì hòa giải thì nó cứ mà khăng khăng nó bảo đấy là con nuôi chứ không phải là con đẻ, cho nên nó là con đẻ nó phải được thừa hưởng ấy. Mẹ cũng một phần thương con nuôi cho nên nhất quyết là không cho. Cho nên nó đánh cho suốt ngày, thâm mày thâm mặt ra. Rồi nó còn đuổi, thì nó vác dao nó đuổi, nó bảo hôm nay mày mà không ký cho tao, hai vợ chồng cái đứa em nuôi đó thì sợ quá chạy mất dép rồi, đi thuê nhà để ở rồi, còn mỗi bà đấy ở lại nhà để gì, giữ nhà cho con nuôi, để làm cái chỗ thờ cúng chồng, cúng gia tiên. Thế nó vác dao đấy, nó chỉ nó bảo hôm nay mà mày mà không ký cho tao thì tao giết chết mày. Bà mẹ thấy nó uống rượu và nó say rượu là khật khừ, nó lại cầm con dao nhọn sáng quắc nữa, thì là sợ là chạy. Vừa chạy vừa kêu, càng kêu nó lại càng đuổi. Nhưng mà may là nó say rượu rồi, nó không gì, nó không đuổi được kịp. Cứ thế là chạy chạy nó đuổi, đuổi về đến 5-6 cây số thì thấy nó dừng lại. Nhưng bà cụ sợ quá, cứ thế là men cái đường dọc đó là chạy mạch, chạy một mạch là xuống đến cái chùa ở dưới cái chỗ mà thầy đang họp đấy, cái chùa Thắng Đầu á. Nghe như thế thì thầy bảo các bác ở xã thôn thôi, thì các bác nhón tay làm phúc thì gọi cho ủy ban xã Phú Cát, và người ta xuống, người ta cho công an xuống đưa bà cụ về để có cái biện pháp với cái anh con trai đấy như thế nào, chứ để thế thì nó không được. Thế là các bác cũng liên hệ cho Phú Cát, xong rồi cho người xuống đoán. Còn không biết sau cái vụ đấy như thế nào thì mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà đấy, đây là một câu chuyện có thật 100%, chính mắt thấy tai nghe của thầy. Con trai vác dao đuổi mẹ, bao nhiêu của cải tài sản hết sạch, bán đất được lần đầu được mấy chục tỷ mà hết sạch, lần sau nữa cũng hết nốt, rồi còn một chút đất Hương Hỏa mẹ để cho con em trai nuôi của mình cũng đòi nốt, mà thậm chí là vác dao đuổi mẹ. Đấy gọi là sinh vào để báo gì? Báo oán. Nó vừa sinh vào để đòi nợ, vừa sinh vào để báo gì? Báo oán đấy. Khủng khiếp lắm. Trong hội trường chúng ta không may mà có ai như thế thì khổ lắm. Có không? Cũng có đấy. Thầy đảm bảo với các vị cũng có đấy. Không chỉ ở nông thôn mới có đâu, mà thành phố cũng gì? Cũng có đấy. Nơi đô thị văn minh trung tâm của đất nước cũng gì? Cũng có đấy. Nó sinh vào để nó báo oán, sinh vào để đòi nợ mà. Cho nên cái này không may vào ai thì khổ lắm. Mà khổ cũng do gì? Xét trong kinh nhân quả ba đời Đức Phật dạy cũng chính do gì? Do nhân của mình tạo ra ở đời trước kiếp trước vậy. Do công nghiệp vậy các quý vị. Cho nên biết thế thì thôi, ráng mà tu vào. Tu vào để cho kiếp sau gì? Nếu có được làm người, xin cho con được làm người tốt. Chứ đừng có gì? Đừng có như ở ngoài đời ạ. Hãy cho tôi kiếp sau được làm người, hay được làm gì đó, hay được làm gì. Nếu có thì có kiếp sau tôi xin nguyện làm thân, thân cây thông đứng giữa trời. Đúng không? Cây thông đứng giữa trời thì làm cái gì? Làm người còn chẳng ăn ai, làm cây thông đứng giữa trời. Nếu có kiếp sau tôi xin nguyện làm gì? Làm chim để cho tung cánh bay thoải mái giữa trời. Con chim bay thoải mái dưới trời có ngoan không? Không, con chim sẻ đang bay dưới trời thì con chim cắt nó gì? Bay xuống nó vồ cái nó chén luôn. Con chim cắt đó, đang bay dưới trời bắt con chim sẻ đậu trên cành để ăn, đang ăn thì ông thợ săn ông gì? Ông giương súng ông tòm một cái cũng gì? Cũng chết luôn. Nếu có kiếp sau tôi xin nguyện làm con cá tung tăng bơi lội thoải mái dưới dòng nước trong. Có thoải mái tung tăng bơi lội dưới dòng nước trong được không? Nếu mà là con cá bé thì con cá lớn nó bay sang nó bơi sang nó gì? Đớp tọp một cái là thôi rồi lượm ơi. Đúng không? Thế là hết đời con cá gì? Con cá bé. Nếu là một con cá to tự do tung tăng bơi lội trong sông mái được không? Nếu thấy con người mà nó nhìn thấy mà trừ ao chùa khai nguyên thì nó vô tư tung tăng bơi lội. Đúng không? Còn ra khỏi cái phạm vi ao chùa phóng sinh, chùa khai nguyên và những ao phóng sinh của các chùa ra thì có tung tăng bơi lội được không? Cá càng to, nhìn càng béo thì càng nhanh gì? Càng nhanh chết, càng nhanh kết thúc cuộc sống. Vì sao? Vì rất có nhiều người họ thích ăn thịt gì? Thịt cá, nhìn thấy con cá nó to, nó béo như thế mà không ăn, không bắt, không ăn thì mới là gì? Mới là phí. Cho nên họ tìm mọi cách để họ bắt, để họ câu, hoặc họ răng lưới, họ bắt để họ chén gì? Chén sớm. Cho nên làm người còn gì? Kêu khổ. Làm chim, làm cá có sướng hơn không? Có tự do hơn không? Chắc chắn không các quý vị. Cho nên đừng có dại gì mà nguyện là gì? Kiếp sau nếu có luân hồi, xin cho tôi gì? làm con chim để bay tự do giữa bầu trời. Nếu có kiếp sau, xin cho tôi gì? Làm con cá bơi lội tung tăng thoải mái giữa đại dương. Bơi giữa đại dương có thoải mái không? Cũng không luôn. Đại dương tuy rộng lớn mênh mông như thế, nhưng cũng gì? Con lớn nuốt con bé. Thậm chí là con lớn, lớn như con cá voi, con cá nhà táng đó, nặng đến mấy chục tấn, cũng bị con người gì? Con người chúng ta giết mà. Cho nên làm thân người mà không lo tu tập, không lo tu nhân tích đức hành thiện để đời đời kiếp kiếp mau thoát khổ, mà lại còn là mong làm thân cây thông hay là thân bông hoa hay là thân gì gì đó cho mọi người ngắm, mọi người xem, thì đấy đích thực là một kẻ gì? Kẻ ngu vậy. Nói thật đấy, đích thực là một kẻ ngu. Cho nên các Phật tử chúng ta thôi, được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp lại gặp được chính Pháp, lại gặp được Pháp môn tịnh độ. Một phương pháp là gì? Tu tập một đời có thể được giải thoát, nương vào tha lực của Đức Tự Phụ A-di-đà Phật. Cho nên hay nhất tâm mà cầu nguyện đới nghiệp vãng sinh đi là gì? Thông minh nhất, tối ưu nhất và dễ được thành tựu nhất trong cái thời mạt pháp này. Có cái niềm tin như thế thì cứ thế mà gì tu niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương.